Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine lên án so sánh Nga với nhà nước Hồi giáo sau khi xuất hiện video chặt đầu tù binh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan nói Trung Quốc sắp đóng vùng trời gần hòn đảo trong thời gian ngắn, Mỹ, Philippines nhất trí lộ trình về trợ giúp năng lực quốc phòng, Hàn Quốc cho Mỹ mượn 500.000 viên đạn pháo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa vùng trời ở phía Bắc Đài Loan trong khoảng nửa giờ vào tuần tới, giảm nhiều so với mức 3 ngày mà họ công bố ban đầu, do có vật thể rơi từ một phương tiện phóng vệ tinh, các quan chức ở Đài Loan và Hàn Quốc cho biết. Khi được hỏi về bản tin trước đó của Reuters về đóng cửa vùng trời, ông Dư Ngọc Hiền, Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vùng cấm bay này nằm trong vùng nhận dạng phòng không ADZ của họ, cách bờ biển khoảng 85 hải lý về phía Bắc. ADZ là một phần của không phận quốc tế mà các quốc gia có thể tùy ý xác định là không phận của họ để giám sát. Lúc đầu không đưa ra chi tiết về thời gian đóng cửa không phận, các bản tin đã gây lo lắng trong khu vực khi mà căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đang dâng cao. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ông không nắm tình hình. Nhật Bản hôm 12 tháng 4 cho biết Trung Quốc đã thông báo cho họ về vùng cấm bay gần Đài Loan từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4 và nói rằng nó liên quan đến các hoạt động hàng không. Bộ Giao thông Đài Loan sau đó cho biết Trung Quốc đã sửa đổi thời gian cấm bay xuống còn 27 phút vào ngày 16 tháng 4 sau khi bị phản đối. Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết việc đóng cửa không phận này là do có một vật thể rơi từ một phương tiện phóng vệ tinh. Khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm bay tương tự trong các cuộc tập trận hồi tháng 8 năm ngoái, đã gây ra gián đoạn đáng kể đối với các chuyến bay trong khu vực. Một số máy bay phải mang thêm nhiên liệu, theo Ops Group, một cơ quan tư vấn về rủi ro các chuyến bay. Giới chức Nhật Bản cho biết không có chuyến bay lớn nào đến hay đi từ Nhật bị hủy trong thời gian tập trận đó. Trước đó, trong ngày 12 tháng 4, Trung Quốc cho biết Tổng thống Thái Anh Văn đang đưa Đài Loan vào sóng gió sau cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California, Mỹ. Bà Thái nói chuyến đi nước ngoài của bà bao gồm cuộc hội kiến với ông McCarthy ở Mỹ và dừng chân ở Guatemala và Belize, cho thế giới thấy quyết tâm của Đài Loan để bảo vệ tự do và dân chủ. Chuyến đi này đã khiến Bắc Kinh nổi giận và phát động tập trận trong nhiều ngày nhằm cho thấy họ có thể giành lại quyền kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực. Bà Thái Anh Văn đã đưa Đài Loan vào vòng nguy hiểm. Bà Thái Anh Văn gần như hoàn toàn đứng về phía Mỹ, đẩy Đài Loan vào sóng gió. Phát ngôn nhân Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc, bà Chu Phượng Liên nói hôm 12 tháng 4. Bà Chu cho biết các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với sự thông đồng và khiêu khích của các lực lượng ly khai và đòi độc lập cho Đài Loan và các thế lực bên ngoài. Bà Thái đã trở về Đài Loan một ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu, cho biết chuyến đi của bà đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ chống lại những kẻ gây hấn đang đe dọa tự do của hòn đảo.
Các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Philippines hôm 11 tháng 4 nhất trí rằng trong những tháng tới sẽ hoàn thành lộ trình cung cấp hàng viện trợ quốc phòng cho quốc gia Đông Nam Á này trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ cùng Philippines vốn cùng lo lắng về Trung Quốc ngày càng lấn át đã thảo luận về việc cung cấp các hệ thống phòng thủ ưu tiên, một bước đi khiến Trung Quốc lo ngại. Các hệ thống, từ radar đến máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển, đã được nêu ra để chọn trong cuộc họp 2+2 ở Washington với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và những người tư nhiệm của Philippines. Việc thông qua lộ trình trợ giúp an ninh trong những tháng tới sẽ vạch ra phương hướng chỉ đạo các khoản đầu tư hiện đại hóa quốc phòng chung và cung cấp thông tin phục vụ cho việc giao các hệ thống ưu tiên trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, hai bên cho biết trong một tuyên bố. Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo nói tại cuộc họp báo rằng hai bên đã tái tăng cường cam kết hiện đại hóa liên minh Philippines-Mỹ. Bước đi này, ông nói thêm, nhìn nhận quan hệ đối tác của chúng tôi sẽ phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Hôm 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ lo ngại sâu sắc và hết sức không hài lòng về tuyên bố chung này, và nói rằng nó bóp méo và bôi nhọ các hành động thực thi pháp luật trên biển hợp pháp của Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết đúng đắn các tranh chấp trên biển thông qua đàm phán và tham vấn, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ. Nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các quyền và lợi ích trên biển của mình. Các chuyên gia nói rằng Mỹ coi Philippines là địa điểm tiềm năng để đặt rocket, tên lửa và hệ thống pháo binh để ngăn Trung Quốc đổ bộ xâm lược Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói hiện còn quá sớm để thảo luận về những khí tài mà Mỹ muốn triển khai tại các căn cứ quân sự của Philippines theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường mới được gia hạn gần đây. Ngoại trưởng Manalo nói các địa điểm theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường chủ yếu là để cải thiện khả năng phối hợp quân sự, đối phó với các thảm họa nhân đạo và có lẽ ứng phó với các thách thức an ninh khác, nhưng không đi vào chi tiết. Ông Manalo hôm 10 tháng 4 nói rằng Washington và Manila sẽ cần bàn thảo về những gì Mỹ có thể làm khi họ được phép tiếp cận các địa điểm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường. Chúng tôi nhắc nhở các nước liên quan trong khu vực rằng việc dựa vào thế lực bên ngoài không chỉ không duy trì được an ninh cho chính họ, mà còn thay vào đó làm gia tăng căng thẳng và chắc chắn sẽ gây hại cho chính họ, phát ngôn nhân Uông Văn Bân của Trung Quốc nói.
Ukraine hôm 12 tháng 4 so sánh Nga với nhà nước Hồi giáo và kêu gọi tòa hình sự quốc tế điều tra sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy các binh sĩ Nga rõ ràng đang quay phim họ chặt đầu một tù nhân Ukraine bằng dao. Reuters không thể kiểm chứng ngay tính xác thực hay nguồn gốc của đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông trong quân phục chặt đầu một người đàn ông đeo băng tay màu vàng được binh lính Ukraine sử dụng. Điện Kremlin mô tả đoạn băng này là thật kinh khủng nhưng nói thêm rằng tính xác thực của nó cần phải được kiểm tra. Trước đây, Moscow đã từng phủ nhận quân đội của họ có hành động tàn ác trong cuộc chiến. Có một điều mà không ai trên thế giới có thể phớt lờ, những con quái vật này giết người không hề gấm tay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu video. Toàn bộ những việc này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, cần thiết phải đánh bại khủng bố. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter, một đoạn băng kinh hoàng ghi lại cảnh binh lính Nga chặt đầu một tù binh Ukraine đang lan truyền trên mạng. Thật phi lý khi Nga còn tệ hơn cả ISIS đang chủ trì Hội đồng Bảo an. Ông nói, ý đề cập đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nơi Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên trong tháng này. Những kẻ khủng bố Nga phải bị đuổi cổ ra khỏi Ukraine và Liên Hiệp Quốc và phải bị trừng trị về tội ác của chúng. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria khét tiếng với việc công bố video chặt đầu những người bị bắt giữ khi chúng kiểm soát nhiều khu vực ở các nước này từ năm 2014 đến năm 2017. Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo, trước hết trong thế giới tin giả mà chúng ta đang sống, chúng ta cần kiểm tra tính xác thực của đoạn phim này. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Tòa hình sự quốc tế điều tra ngay lập tức về một hành động tàn bạo nữa của quân Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia nói rằng mọi người trên trang mạng đừng nêu tên người lính này cho đến khi danh tính của anh ta được nhà chức trách chính thức khẳng định. Bà cũng kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ đoạn video lên mạng. Hãy nhớ rằng kẻ thù muốn làm chúng ta sợ hãi, chúng muốn làm cho chúng ta yếu hơn, bà nói. Cơ quan an ninh nội địa Ukraine cho biết họ đã mở cuộc điều tra về một tội ác chiến tranh bị tình nghi liên quan đến đoạn băng. Tại Geneva, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine cho hay họ bàng hoàng trước điều mà họ gọi là đoạn băng đặc biệt khủng khiếp đăng trên mạng xã hội. Cùng với hình ảnh vụ hành quyết, một đoạn băng khác cho thấy thi thể dường như của các tù nhân chiến tranh Ukraine rõ ràng bị cắt rời các bộ phận. Đáng tiếc là đây không phải là vụ việc riêng rẽ, cơ quan Liên Hiệp Quốc này nói trong một thông cáo. Các vụ việc mới nhất này cũng phải được điều tra đàng hoàng và thủ phạm phải bị trừng trị.
Hàn Quốc đạt được thỏa thuận cho Mỹ mượn 500.000 viên đạn pháo 155 ly để có thể giúp Washington linh hoạt hơn trong việc cấp đạn dược cho Ukraine, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin hôm 12 tháng 4. Tờ Dong A Inbo dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết Hàn Quốc quyết định cho mượn đạn dược thay vì bán để giảm thiểu khả năng đạn pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước đang tìm cách hỗ trợ Ukraine, nhưng từ chối xác nhận các cuộc thảo luận cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ không ngay lập tức đưa ra bình luận. Thông tin trên được đưa ra sau khi các tài liệu quân sự tối mật của Mỹ bị rò rỉ, nêu bật những khó khăn của Hàn Quốc để đối phó áp lực từ bên đồng minh phương Tây về việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Hàn Quốc, đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho biết họ không thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, viện dẫn tình hình an ninh của chính họ trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên đang gia tăng. Tờ báo cho biết số đạn pháo chủ yếu sẽ được Mỹ lưu kho để bảo đảm họ có đầy đủ số lượng đạn dự trữ. Sau khi mua 100.000 quả đạn pháo tương tự hồi năm ngoái, vào tháng 2, chính phủ Mỹ đã đề nghị được mua một số lượng tương tự hoặc nhiều hơn, nhưng phía chính phủ Hàn Quốc đã tìm phương cách khác để cấp đạn dược. Chúng tôi đã chọn cách tăng đáng kể lượng đạn pháo bằng cách cho thuê, sau khi tìm hiểu cách đáp ứng yêu cầu của đồng minh chí cốt, một cách thiện chí, trong khi vẫn tuân thủ nguyên tắc của chính phủ là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, một nguồn tin cho biết. Bài báo không nói rõ chi tiết về cách thức vận hành của việc cho thuê đạn dược này. Cả Seoul và Washington đều xác nhận họ đang đàm phán một thỏa thuận cung cấp pháo binh, nhưng chưa có thông tin chính thức về có đạt được thỏa thuận hay không. Tờ báo này cho biết thỏa thuận đã đạt được vào tháng trước. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin nói với các phóng viên rằng ông không thể xác nhận tin tức trên báo, nhưng nói thêm rằng lập trường của chính phủ phản đối cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine vẫn không thay đổi. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người sẽ thăm Washington trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã nói rằng Seoul không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng thay vào đó sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ của Hàn Quốc cho Ukraine được đề cập trong tài liệu mật bị rò rỉ trên mạng trong năm nay. Trong tài liệu này, quan chức hàng đầu trong chính phủ Tổng thống Hàn Quốc lo lắng về một kế hoạch bán đạn pháo cho Washington, với lý do chúng sẽ được chuyển hướng đến Ukraine, bất chấp lập trường của Hàn Quốc rằng Mỹ là đối tượng sử dụng cuối cùng. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han đề xuất có thể bán 330.000 viên đạn pháo 155 ly cho Ba Lan, do việc nhanh chóng chuyển đạn dược cho Ukraine là mục tiêu tối hậu của Mỹ, tài liệu bị rò rỉ cho thấy.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.